Sử thượng tối cường tông chủ, chương 171, lửa giận, góc truyện audio.com, tông chủ ta tận lực rồi. Trên mặt Lý Tầm Hoan vẫn trước sau như một mang theo nụ cười thản nhiên nói. Bất luận bình thường khi nào Diệp Thần thấy Lý Tầm Hoan, trên mặt của hắn luôn nở nụ cười thản nhiên như vậy, giống như một người hiền lành, làm cho người ta cảm thấy thân cận. Ngươi không nên tới quản ta a, vừa rồi, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo để có thể triệt để hủy diệt mệnh bi. Lý Tầm Hoan móc ra hồ lô rượu trong ngực lần nữa uống một ngụm. Diệp Thần lẳng lặng nhìn Lý Tầm Hoan, trên khuôn mặt dữ tợn của hắn, lúc này lại sinh ra một tia thống khổ, nghe được lời nói của Lý Tầm Hoan, trên mặt Diệp Thần liền lộ ra vẻ cay đắng. Xin lỗi, Diệp Thần há mồm nói, hắn nhìn cả người Lý Tầm Hoan tiên huyết đang chảy ra, môi đã tím lại cuối chỉ có thể hộc ra hai chữ này. Hắn muốn nói Diệp Thần ta chưa bao giờ vứt bỏ đồng bọn, hắn muốn nói các ngươi đều do ta sáng tạo, là người của Diệp Thần ta, ta làm sao sẽ vứt bỏ các ngươi. Thế nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra hai chữ này, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng cũng xếp thành hai chữ xin lỗi. Đây là ta quy túc, là kết cục ta đã định trước. Lý Tầm Hoan cười cười, hắn lần thứ hai hướng trong miệng hớp một hớp rượu, tựa hồ là hồi quang phản chiếu, cả người hắn trái lại tinh thần càng thêm sung túc. Tay Diệp Thần nắm lại, hắn không cam lòng nói, kết cục không nên là như thế này, không nên là như thế này à. Thời điểm hắn đem những người này sáng tạo ra đến, cũng không phải là vì muốn bọn họ buồn bã xong việc như vậy, Diệp Thần mong muốn bọn họ sẽ là từng cái một danh chấn đại lục để cho những nhân vật trong truyền thuyết này của Hoa Hạ có thể ở dị giới lưu lại thần thoại của riêng họ. Thế nhưng, vì sai lầm của mình, lại để cho Lý Tầm Hoan bỏ mạng ở nơi đây, Diệp Thần hắn thật không cam lòng, càng sẽ không tha thứ cho dị biến siêu năng của bản thân. Khóe miệng Lý Tầm Hoan tràn đầy huyết, hắn nhẹ giọng nói rằng. Ta và Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân bọn họ khác nhau. Bọn họ mong muốn biết được mình là ai, bọn họ mong muốn khôi phục lại ký ức của chính mình, nhưng mà ta lại không có cái truy cầu này. Ở trong lòng của ta, vẫn có loại cảm giác quên hết tất cả. Có lẽ là quy tắc tốt nhất. Dừng một chút, hắn lại nhìn thoáng qua Diệp Thần, tiếp tục nói. Hơn nữa ngươi đã nói, ta vốn cũng đã chết đi, có thể sống tới lúc này, nhìn xem một chút thế giới này, đã là may mắn rất lớn rồi. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần tự trách cùng khổ sở a. Diệp Thần cắn răng, trong đầu của hắn tràn đầy sự thống khổ, hắn không biết nên như thế nào mới thoải mái, cũng đã không biết nên nói cái gì bây giờ. Hảo hảo sống sót, đây là câu nói sau cùng của Lý Tầm Hoan. Tuy rằng trong miệng hắn nói đã xem thấu sinh tử, sớm nên chết đi. Thế nhưng mà Diệp Thần nghe được một câu nói sau cùng này của hắn, đã hiểu đối với sinh mạng quyến luyến. Không ai muốn chết, nếu như có thể sống, ai lại muốn chết? Xin lỗi, xin lỗi. Diệp Thần nhẹ giọng nỉ non, khóe mắt dần dần ngấn lệ. Đem những người này sáng tạo ra đến, Diệp Thần chẳng bao giờ coi bọn họ là con rối đến sai xử, mà là thật sự coi họ là bằng hữu. Hắn mặc dù có thời điểm sẽ lấy ra giọng nói ra lệnh. Thế nhưng đây cũng là bởi vì hắn là tông chủ, có một số việc nhất định phải làm. Mà ở bên trong nội tâm Diệp Thần, từng cái nhân vật này cũng là chỗ dựa của hắn, đáng giá để hắn kính trọng trong nội tâm gọi hai tiếng. Góc truyện audio.com, tiền bối, có thể cùng những nhân vật trong truyền thuyết của Hoa Hạ này sóng vai chiến đấu, Diệp Thần cảm giác thấy rất quang vinh, rất may mắn. Thế nhưng hôm nay, Lý Tầm Hoan đã chết bởi vì một quyết định sai lầm của mình mà chết ở nơi đây. Để cho trong lòng Diệp Thần tràn đầy hổ thẹn, tạo nhân hệ thống có khả năng sáng tạo ra rất nhiều nhân vật thế nhưng mà những người này cũng chỉ có thể sáng tạo ra một lần. Một lần duy nhất, Lý Tầm Hoan đã chết như vậy Diệp Thần liền không còn cơ hội có thể tái sáng tạo ra Lý Tầm Hoan thứ hai. Bởi vì căn cứ theo như lời nói của tạo nhân hệ thống. Nó là góp nhặt một hồn một phách của những nhân vật kia mới có thể đưa những người này triệu hoán ra. Hôm nay một hồn một phách của những người này lại một lần nữa chết đi, đây chính là chân chính triệt để vỡ vụn ba hồn bảy vía, không có thể đoàn tụ, vậy thì lấy cái gì mà sáng tạo tiếp. Nói cách khác Lý Tầm Hoan cái này đúng thật là đã chết rồi, ngay cả cơ hội sống lại cũng không có. Đổi lại ở một góc độ nào đó mà nói, đúng là Diệp Thần đã gián tiếp hại chết Lý Tầm Hoan, để cho hắn không còn cơ hội sống lại. Cho nên nội tâm Diệp Thần mới tràn đầy tự trách như vậy, hắn cầm hồ lô rượu của Lý Tầm Hoan lên cũng là hướng trong miệng uống một hớp, sau đó bỗng nhiên đứng lên. Hắn nghĩ tới Lý Tầm Hoan thường thường thì thầm một câu thơ. Đa tình nơi tận cùng đúng vô tình, ta bối đều vô tình người. Thật là, vô tình sao? Bên kia Hà Thiệu Minh sau khi một chưởng đánh bay Lý Tầm Hoan, liền thấy trên bầu trời xuất hiện hỏa diễm chi ảnh, trên mặt hắn cũng là lộ ra vẻ kinh hãi. nhất là đoàn hỏa diễm từ trên bầu trời hướng hắn rơi xuống, càng làm cho hắn có một loại cảm giác hủy diệt. Uy lực của cái đoàn hỏa diễm này đã vượt qua lực lượng của hóa thần hậu kỳ, thậm chí còn vượt qua cả hóa thần đỉnh phong, vô hạn tiếp xúc với nguyên thần cảnh giới. Nói cách khác, cái đoàn hỏa diễm này là hỏa diễm có thể thương tổn được nguyên thần cảnh giới. Tối trọng yếu nhất chính là, Hà Thiệu Minh cảm thấy đoàn hỏa diễm này tựa hồ có thể thương tổn được nguyên thần của hắn. Công kích có khả năng thương tổn được nguyên thần cảnh giới tu sĩ, cái này cũng không có gì ngạc nhiên, thế nhưng công kích có thể đả thương nguyên thần của đối thủ, liền thập phần hiếm thấy, cũng là công kích thập phần kinh khủng nhất. Cái đoàn hỏa diễm này coi như là Hà Thiệu Minh không có bị trọng thương, cho dù là hắn ở thời kỳ đỉnh phong, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, nghiêm túc đối đãi. Huống chi nguyên thần hắn vốn đã bị thương, hôm nay càng thêm đúng là không dám khinh thường, cơ hồ là lên hoàn toàn tinh thần đối mặt với nguy cơ từ đoàn hỏa diễm này. Cho nên Diệp Thần cùng Lý Tầm Hoan cách đó không xa đều bị hắn bỏ quên, thậm chí coi như là mệnh bi xa xa thiếu chút nữa bị tan tành cũng bị hắn bỏ quên, hết sức chăm chú đối kháng cái đoàn hỏa diễm này. Hỏa diễm bằng trong dự liệu của hắn giống nhau, đích thật là hết sức cường đại. Sau khi đối mặt với đồ án hỏa diễm thiêu đốt này, hắn cảm giác được nguyên thần của mình cũng đang run rẩy, tràn ra một tia tâm tình sợ hãi. Nếu như là hắn dưới tình huống không bị thương, tuy rằng vẫn kiêng kỵ ngọn lửa này, thế nhưng mà lại không đạt được cảm giác sợ hãi. Tuy nhiên hết lần này tới lần khác nguyên thần của hắn lại đúng lúc này bị thương nặng, không thể trong thời gian ngắn. gocchuyenaudio.com Không phục lại được, ma khí, nguyên thần chi lực, chân khí, ba loại lực lượng này toàn bộ đều được Hà Thiệu Minh điều động ra, dùng để đối kháng hỏa diễm toát ra trong hư không kia. Chỉ trong thời gian ba hơi thở, hắn liền cảm giác được nguyên thần của mình có một loại cảm giác hít thở không thông, vô cùng khó chịu. Không xong, trên mặt Hà Thiệu Minh vẻ sợ hãi càng sâu hơn, bởi vì hắn cảm thấy được nguyên thần suy yếu của mình cũng đang run rẩy. Tại sao hắn lại có thể có được đoàn hỏa diễm kinh khủng như vậy, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Lúc này, Hà Thiệu Minh nào còn vẻ cao ngạo cùng bừa bãi như trước nữa, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, đã e ngại tới cực điểm. Hắn biết đoàn hỏa diễm này rất mạnh thế nhưng lại không ngờ nó lại cường độ tới tình trạng này, nhất là nguyên thần của hắn vốn là suy yếu. Tối đa chỉ cần 10 hơi thở, nguyên thần ta cũng sẽ đoàn hỏa diễm này đốt cháy, rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nghĩ không ra Hà Thiệu Minh ta ngang dọc một đời, cư nhiên lại chết ở trong tay một tiểu tử thông thần cảnh. Nguyên thần bị đốt cháy, liền đại biểu cho linh hồn bị diệt, như vậy thì là chân chánh thân tử đạo tiêu. Theo Hà Thiệu Minh, thì cái đoàn hỏa diễm này chỉ cần kiên trì 7 hơi thở tự mình nhất định phải chết. Kết quả để cho Hà Thiệu Minh trăm triệu không có nghĩ tới chính là chỉ trong 3 hơi thở cái hỏa diễm này liền hư không tiêu thất. Đồng thời cái hỏa diễm chi ảnh trong hư kia cũng là trong nháy mắt tiêu tán sạch sẽ. 3 hơi thở cùng 10 hơi thở chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu như cái đoàn hỏa diễm kia có thể kiên trì 10 hơi thở mà nói, như vậy hắn tuyệt đối không có khả năng sống sót. Mà nếu quả thật chỉ là 3 hơi thở mà nói, nguyên thần của Hà Thiệu Minh tuy rằng vẫn như trước bị thương nặng thế nhưng mà vẫn có khả năng khôi phục. Đồng thời cái hỏa diễm này chỉ xuất hiện trong 3 nhịp thở, Hà Thiệu Minh không chỉ không chết mà hơn nữa hắn còn có sức cùng mình đánh một trận. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó khí linh cố ý không ra tay, muốn Diệp Thần đánh vỡ mệnh bi, hấp thu phi hạc tông số mệnh sẽ xuất thủ. Đáng tiếc bởi vì Lý Tầm Hoan, Diệp Thần cuối cùng vẫn là không nhịn được trực tiếp đem hạn bạt chi linh phóng ra. Thân thể Diệp Thần thừa dịp Hà Thiệu Minh đối với Lý Tầm Hoan xuất thủ, hoàn toàn có khả năng nhân cơ hội này mà triệt để hủy diệt mệnh bi, sau đó liền đem một ván nghịch chuyển càn khôn. Đáng tiếc cục diện hiện đã tới nước này, Diệp Thần không chỉ có cứu được Lý Tầm Hoan, trái lại còn đem mình cũng lâm vào tử địa trong. Một bước đạp sai, mãn mâm đều thâu. Diệp Thần hôm nay, đã không còn chút cơ hội chiến thắng nào. Lúc Hà Thiệu Minh bị ngọn lửa công kích, hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là yên lặng điều tức ổn định nguyên thần của mình. Sau một lát nguyên thần của hắn liền một lần nữa ổn định lại, tuy rằng vẫn có ám tật như trước thế nhưng là lại không có tiếp tục chuyển biến xấu. Chỉ có cho thời gian, mới có thể làm cho nguyên thần của mình triệt để khôi phục. Một đoàn hỏa diễm vừa rồi, cho Hà Thiệu Minh sợ hãi quá lớn, hắn thậm chí còn cho rằng mình chết chắc rồi, hôm nay tìm được đường sống trong chỗ chết từ quỷ môn quan trở về, hắn tự nhiên là lòng còn sợ hãi. Cho nên đối với Diệp Thần, hắn càng thêm hận ý ngập trời. Tiểu tử, không phải không thừa nhận, ngươi cho ta kinh hỉ rất lớn. gocchuyenaudio.com Đáng tiếc kết cục này vẫn không có cải biến. Hà Thiệu Minh hướng Diệp Thần đi tới, trên mặt của hắn mang theo cười nhạt cùng chẳng đáng. Mà giờ khắc này, Diệp Thần cũng đã nhìn thấy gương mặt của Hắc Bào Nhân này. Đây là một khuôn mặt xấu xí, già nua không gì sánh được. Khuôn mặt này mang đến cho người ta cảm giác không có chút mặt mũi hiền lành nào, ngược lại còn là nơi tản ra âm trầm cùng đáng sợ. Ta biết trên người ngươi có rất nhiều bí mật, chính là thông thần cảnh giới, cư nhiên lại có thể bộc phát ra công kích đủ để nguyên thần cảnh giới cũng kiêng kỵ, điều này thật sự là quá kinh khủng rồi. Hà Thiệu Minh cười ha hà nói, bất quá bây giờ ngươi chắc cũng là nỏ mạnh hết đà rồi đi. Ta nếu không chuẩn bị ép hỏi ngươi cái bí mật này, ta nghĩ ngươi có sẽ không nói. Bất quá ngươi yên tâm, cho dù ngươi không muốn nói, ta cũng có biện pháp của mình bắt người nôn ra tất cả bí mật. Ta nghĩ ngươi đối với nguyên thần cảnh giới không hiểu nhiều đi. Nguyên thần cảnh giới có khả năng thi triển ra một loại thủ đoạn gọi là siêu hồn, nó có khả năng biết bất luận cái gì bí mật của ngươi. Cho nên, ngươi có thể an tâm đi chết được rồi. Hà Thiệu Minh vẫn còn suy nghĩ muốn trấn áp Diệp Thần, sau đó thẩm vấn, bởi vì hắn cho rằng Diệp Thần không đáng để hắn tự mình sử dụng thủ đoạn siêu hồn. Bởi vì siêu hồn đúng cần tiêu hao cực lớn, không chỉ người bị siêu hồn sẽ hồn phi phách tán, mà ngay cả nguyên thần của mình cũng sẽ bị một tia phản phệ, ít nhất phải qua một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại được. Mà hôm nay bí mật Diệp Thần biểu hiện ra, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của Hà Thiệu Minh, cho nên hắn quyết định sẽ trực tiếp đối với Diệp Thần siêu hồn, cho dù là tiêu hao nguyên thần chi lực cũng sẽ không tiếc. Cách chương.